Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 130 với đề tài Chúa Giê-xu trước tòa công luận, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 53 đến câu 56. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 53 đến câu 56, chúng tôi xin đọc sau đây. Chúng điệu Đức Chúa Giê-xu đến nơi thầy cả thượng phẩm, có hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lão và thầy thông giáo nhóm họp tại đó. Phi-e-rơ theo sau ngài xa xa, cho đến nơi sân trong của thầy cả thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính gần đống lửa mà sưởi. Vả, các thầy tế lễ cả cùng cả tòa công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Giê-xu đặng giết Ngài, song không kiếm được chi hết. Vì có nhiều kẻ làm chứng dối nghịch cùng Ngài, nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao tòa công luận họp ở dinh thầy cả thượng phẩm trong đêm khuya là thời gian mọi người đều nghỉ ngơi? Câu hỏi thứ hai: để có cớ buộc tội Ngài, các thầy tế lễ cả cùng cả tòa công luận làm gì? Kết quả ra sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao tòa công luận họp ở dinh thầy cả thượng phẩm trong đêm khuya là thời gian mọi người đều nghỉ ngơi? Sau khi bắt Chúa Giê-xu, câu 53 ghi rằng chúng điệu Đức Chúa Giê-xu đến nơi thầy cả thượng phẩm, có hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lão và thầy thông giáo nhóm họp tại đó. Đây là buổi họp mờ ám của các thành viên tòa công luận được diễn ra tại nhà thầy tế lễ cả thượng phẩm Cai-phe. Thầy tế lễ cả thượng phẩm, hay còn gọi là thầy thượng tế, là người đứng đầu xã hội Do Thái về cả phương diện tôn giáo và xã hội thời bấy giờ. Theo luật Do Thái, chức thầy tế lễ cả thượng phẩm được cha truyền con nối. Nhưng từ khi người La Mã cai trị, chức vụ này không còn theo lễ ấy nữa. Ông Anne giữ chức thầy tế lễ cả thượng phẩm từ năm 6 trước Chúa đến năm 15 sau Chúa. Người kế tục ông là Cai-phe từ năm 18 đến năm 37 sau Chúa. Ông là con rể của ông Anne. Khi họ bắt Chúa Giê-xu, việc đầu tiên là họ giải Chúa đến nhà của thầy tế lễ cả thượng phẩm Anne, rồi họ đem Ngài đến thầy tế lễ cả thượng phẩm Cai-phe thay vì đến tòa công luận theo lệ thường. Tòa công luận là tòa án tối cao của người Do Thái. Thành viên của tòa công luận gồm các thầy tế lễ cả, những người theo phái Sa-đu-xê, phái Pha-ri-si, các thầy thông giáo và các trưởng lão. Tổng số các thành viên là 71 người, kể cả thầy tế lễ cả thượng phẩm đương chức. Tòa công luận thường họp tại hiên đá đền trong khuôn viên đền thờ. Người chủ trì cuộc họp là thầy tế lễ cả thượng phẩm đương niên, có quyền trong các vấn đề tôn giáo. Nhưng để kết án tử hình ai thì phải qua tòa án dân sự do một quan tổng đốc của chính quyền La Mã quyết định. Như chúng ta đã biết, các lãnh đạo tôn giáo Do Thái đang ra sức tìm cách bắt Chúa để thủ tiêu Ngài một cách êm thấm mà không gây một xáo trộn nào trong dân bởi họ sợ dân chúng. Lần thứ nhất họ không dám ra tay, nên liên minh với đảng Herod bàn luận tìm phương kế để giết ngài. Theo Phúc Âm Mác chương 3 câu 6. Một lần khác đã xảy ra tại thành Jerusalem trong kỳ lễ liều tạm. Theo Phúc Âm Giăng chương 7 từ câu 1 đến câu 2. Chúa đi lên thành Jerusalem một cách kín giấu, không tỏ lộ, nhằm tránh sự dòm ngó của nhiều người. Câu 10. Các cấp lãnh đạo tôn giáo Do Thái rất giận dữ khi nghe dân chúng bàn tán về những lời dạy dỗ của Chúa, liền họp với các thầy tế lễ cả rồi sai lính đi bắt ngài. Nhưng không ai tra tay trên ngài vì giờ ngài chưa đến. Phúc Âm Giăng ghi rằng, vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pharisee. Những ngày này hỏi họ rằng, sao các ngươi không điều người đến? Bọn lính thưa rằng, chẳng hề có người nào đã nói như người này. Những người Pharisee nói rằng, các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Thế là cuộc họp giải tán, ai nấy đều trở về nhà mình. Theo Phúc Âm Giăng chương 7 từ câu 45 đến câu 53. Tức giận vì kế hoạch sai người đi bắt Chúa rồi điều về không thành, họ quyết tâm chờ đợi cơ hội khác. Rồi hai ngày trước lễ vừa qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giêsu một lần nữa và sẽ giết đi. Vì họ nói rằng, chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sanh sự xôn xao trong dân chúng. Theo Phúc Âm Mác chương 14 từ câu 1 đến câu 2. Theo kế hoạch, họ đợi cho đến khi nào lễ hội kết thúc, dân chúng rời khỏi thành Jerusalem thì khi ấy họ mới ra tay. Sở dĩ họ tỏ ra thận trọng, không dám tra tay vào Chúa Giêsu ngay trong những ngày diễn ra lễ hội đông đảo như vậy, vì họ sợ dân chúng nổi loạn. Trong khi họ suy tính tìm cơ hội để bắt Chúa Giêsu, thì Giuđa Iscariot, tên phản Chúa, đã đến. Họ hết sức vui mừng, sẵn sàng chi trả một số tiền để nhận được sự trợ giúp đắc lực của Giuđa Iscariot làm nội gián, tìm cơ hội để nộp ngài. Bây giờ, Giuđa Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giêsu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc. Rồi Giuđa tìm dịp tiện để nộp ngài. Theo Phúc Âm Mác chương 14 từ câu 10 đến câu 11. Theo kế hoạch của Giuđa Iscariot, họ sẽ không phải đợi qua lễ vượt qua, mà bắt Chúa ngay trong đêm người ta tụ họp trong nhà để ăn lễ. Bởi đây là thời điểm thuận lợi nhất, ít ai chú ý nhất. Nhưng âm mưu bắt Chúa một lần nữa lại bất thành, vì Chúa chờ cho mãi tới giờ chót mới tiết lộ nơi ngài sẽ tổ chức ăn lễ vượt qua ở đâu. Không nản chí, Giuđa, kẻ phản Chúa, tiếp tục tìm cơ hội khác để nộp Chúa. Lần này Giuđa biết rất rõ Chúa Giêsu đang ở đâu trong đêm nay. Nó cẩn thận dẫn một đám đông người gồm cả một cơ binh trang bị gươm giáo và gậy gộc đi ngay vào khu vườn Gethsemane, nơi Chúa với các môn đồ thường nhóm họp tại đó, để bắt ngài bằng một cái hôn ám hiệu. Rồi chúng tra tay bắt Chúa và dẫn ngài đi. Việc đầu tiên là ngay trong đêm, chúng điệu Đức Chúa Giêsu đến nơi thầy cả thượng phẩm. Có hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lão và thầy thông giáo nhóm họp tại đó. Thật đáng buồn, vì để đạt được mưu đồ đen tối của họ mà những người cầm cân nảy mực lại sẵn sàng làm điều mờ ám ngay trong đêm. Câu hỏi thứ hai, để có cớ buộc tội Chúa Giêsu, các thầy tế lễ cả cùng cả tòa công luận làm gì? Kết quả ra sao? Tòa công luận được xem là tòa án tối cao, là nơi thể hiện cán cân công lý, được điều hành bởi những con người khả kính, thông hiểu luật pháp. Tuy nhiên, sự nhóm họp của tòa công luận ngay trong thời điểm này để xét xử Chúa Giêsu là bất thường. Thánh Kinh chép rằng, trong nhà thầy cả thượng phẩm có hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lão và thầy thông giáo nhóm họp tại đó, chứng tỏ một đám rất đông người gồm những chức sắc trong tòa án đã có mặt tại đây từ hồi nào rồi. Họ đang nóng lòng chờ đợi bọn lính dẫn độ Chúa Giêsu về để xét xử ngài như một tên tội phạm nguy hiểm cần phải được loại trừ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cuộc xét xử này hoàn toàn trái với luật pháp quy định. Thứ nhất, họ họp nhau lại vào ban đêm. Đây là điều bất hợp pháp. Tất cả những bản án tội phạm đều phải được xét xử vào ban ngày. Thứ hai, họ họp nhau lại trong nhà của thầy tế lễ cả thượng phẩm cai phe, chứ không phải tại tòa công luận. Điều này cũng bất hợp pháp. Tất cả các trường hợp xét xử đều phải được diễn ra cách công khai ngay trong tòa án. Thứ ba, theo quy định của luật pháp, trong thời gian diễn ra lễ vượt qua, mọi cuộc xét xử đều phải dừng lại. Nhưng Chúa Giê-xu lại bị đem ra xét xử ngay trong thời gian này cũng là một điều bất hợp pháp. Và cũng theo luật pháp, người Do Thái không có quyền truy bắt hay kết án ai nếu chưa được thẩm vấn hoặc điều tra cẩn thận. Theo Phúc Âm Giăng chương 7 câu 51. Do đó, để có đủ chứng cớ kết án Chúa, họ đã mua chuộc nhiều người làm chứng dối để tố cáo Ngài. Nhưng ông Mác nhiều lần khẳng định rằng lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau nữa, câu 56 và câu 59. Nói tóm lại, người ta vu cáo Chúa đủ điều, nhưng những lời chứng của họ thì không đâu vào đâu hết. Đây là những lời khai mang, nếu không nói là mơ hồ, được các giới chức tôn giáo mua chuộc người làm chứng. Lẽ ra lương tâm của một người thông thạo luật pháp, kính sợ Đức Chúa Trời sẽ không cho phép họ làm điều ác như vậy. Chúa Giê-xu phán rằng, họ ghét ta vô cớ, theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 25. Cho nên vì ghét Chúa, họ chỉ muốn giết Chúa bằng mọi giá, dù biết rằng việc làm của họ hoàn toàn đi ngược lại với luật pháp, là lời Đức Chúa Trời được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 19 từ câu 16 đến câu 21. Khi một người chứng dối dấy lên cùng kẻ nào đặng phao tội cho, thì hai đàn có tranh tụng nhau phải ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt những thầy tế lễ và quan án làm chức đương thì đó. Các quan án phải tra xét kỹ càng. Nếu thấy người chứng này là chứng dối, đã thưa gian cho anh em mình, thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn đã toan làm cho anh em mình. Vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình. Thế gian ghét Chúa và tìm cách giết Chúa vì Ngài làm chứng về họ rằng công việc họ là ác. Theo Phúc Âm Giăng chương 7 câu 7. Họ đã ghét Chúa và chắc chắn cũng ghét chúng ta là những người mang danh Ngài nữa. Ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 18 và câu 25. Khi học biết được điều này, chúng ta có sự bình an dù ở giữa cơn bão tố, vẫn cứ cảm tạ Chúa không thôi và hết lòng phục vụ Chúa, rao truyền tình yêu của Chúa cho những người chung quanh ta để họ mau mau ăn năn và được cứu. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, câu 9. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 14 từ câu 53 đến câu 56 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 131 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kìa tôi thấy sông sâu rộng mênh mông, tay ơi tâm tôi sạch rộng. Giê-xu cứu tôi do quyền vô song, Jesus, Chúa.